Nam Phương và Duy Khang xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và từ đầu dây bên kia, Nam Phương và Duy Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Xin chào giọng nói lúc nào cũng rộn ràng vui tươi của Nam Phương.
Dạ vâng, cảm ơn cô.
Xin chào Duy Khang và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thời tiết tại Houston hôm nay phải nói là đẹp tuyệt vời. Nhìn ra ngoài trời trong giờ phút này thì nắng lên chan hòa. Bầu trời trong ngày hôm nay không có một tí mưa nào cả. Và gió thì cũng không thấy đâu, cho nên mặc dù là nhiệt độ bây giờ là 44 độ và cao nhất trong ngày là 55 độ và xuống thấp là 39 độ. Nhưng mà ra ngoài giờ này thì chúng ta cũng không đến nỗi phải co ro hoặc là với một cái chiếc áo dày cộm nữa. Không biết ở Dallas thì như thế nào ạ?
Chị Khang xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan, giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là Nam Phương. Và thưa cô, ở Houston trời đẹp quá thưa cô. Trời bây giờ mà 44 độ quá đẹp. So với Dallas thì hiện giờ thì 33 độ. Nó cũng hơi se lạnh chút xíu. Tuy nhiên nhờ có được cái nắng ấm áp nên cũng làm giảm đi cái sự lẹo ở nơi đây rồi. Ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất là 48 độ. Tuy nhiên về đêm thì còn khoảng 36 độ. Ngày mai thì trời Dallas sẽ là một ngày rất là tuyệt vời thưa cô, vì ngày mai cái trời nó sẽ ấm hơn rất là nhiều. Cũng mong là Houston gửi thêm chút nắng cho Dallas để mà Dallas cũng có thể là ấm hơn chút xíu, tại vì thấy hơi là ganh tị với lại thời tiết của Houston thưa cô.
Vâng, nhưng mà chúng ta cũng hy vọng ra là cái mùa xuân sắp tới đây, Tết sắp đến đây thì thời tiết sẽ ấm áp trở lại. Và chúng ta tha hồ mà đi chảy hội vui xuân, đi sắm Tết rồi đi mua bánh kẹo mứt. Không biết là giáo sư thế nào ạ? Khỏe không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa khỏe thưa chị. Bữa nay trời ở ngoài bầu trời tôi thấy thấy còn lạnh lạnh, nhưng mà nghe mấy anh chị nói là sẽ ấm áp ngày mai thì tôi cũng phấn khởi đôi chút, mùa lễ hội Tết của mình sắp sửa đến. Dạ thưa, kính chào quý vị, xin chào chị Quỳnh Lan, anh Duy Khang, cô Nam Phương ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ thì có lẽ là Quỳnh Lan biết rằng giáo sư cũng nôn nóng lắm để mà loan báo một cái tin mà có lẽ là những người mà để ý về kinh tế thì cũng biết rằng là vào giữa tuần qua thì stock thị trường chứng khoán đột ngột phải nói là vấn đề là nó xuống và nó lên xuống hầu như là bất thường, và nhất là vấn đề dầu hỏa cũng vậy nữa, giá nó xuống thấp không thể tưởng tượng được. Thì thưa giáo sư, cái thị trường chứng khoán nó lên xuống bất thường như vậy đó, thông thường thì nó khoảng bao nhiêu năm nó xảy ra một lần, hay là mỗi một năm nó xảy ra như vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, cảm ơn chị. Trước hết xin phép tôi được tóm tắt cái stock market vào cuối ngày thứ sáu. Dow Jones lên được đôi chút, cũng không phải là đôi chút, trong một ngày lên 210 điểm thì cũng là khá nhiều, nhưng mà so với điểm cao thì còn thấp lắm. Dow Jones vào ngày thứ sáu lên được 16.093, trong khi đó ngày thứ năm thì xuống có 15.700 mấy chục điểm thôi, lên cũng khá nhiều. Rồi S&P 500 là 1.907 điểm, lên được 37 điểm. Giá dầu thô, đó là hai cái stock market nó lên xuống, nó đi theo cái giá dầu thô. Nhưng quý vị để ý đó là trong tuần đó giá dầu thô được xuống dưới 30 đô, dưới 29 đô, bây giờ lên được 32.25 xu một thùng dầu thô. Giá vàng thay đổi đôi chút, 1.098 đô la một lượng vàng. Dạ thưa chị, cái stock market đó, nó lên xuống bất thường giống như mình bệnh cảm hay là có những cái thay đổi trong thời tiết như vậy. Nhưng mà nó tùy thuộc vào những yếu tố ngoại quốc và có chính trị nữa. Mà gần đây đó, cái stock market lên xuống là ở cái yếu tố là bên Trung Quốc nhiều so với lại cái tiền đô la của Hoa Kỳ đó, nó tương đối nó khá cao, thành ra tiền đô la nó bị ảnh hưởng. Theo trung bình đó, stock market đó, trong một năm đó, thường thường trong một năm đó, lên xuống đó, khoảng 10%, lên xuống trong một năm đó, nó có lên xuống 10%, thành ra cái đó là cái adjustment, cái đó là thống kê thôi. Còn cứ xin tôi nói lại, trong một năm đó, khoảng 3 lần, thì cái stock market nó lên xuống khoảng 5%, 3 lần trong một năm, cái đó là trung bình trong 10 năm đó. Còn cứ hàng năm đó, năm nào cũng vậy đó, mình sẽ thấy nó lên xuống khoảng 10%, lên rồi xuống khoảng 10% hàng năm. Cứ 3 năm một lần đó, thì cái stock market nó xuống khoảng 20%. Mà mình đã thấy từ ngày cái nạn khủng hoảng 2008, rồi sau đó được bình phục đó, tới bây giờ là 2015. Thì mình thấy sau khi cái nạn khủng hoảng tài chính của năm 2008 đó, cho tới bây giờ đó, khi stock market nó bắt đầu hồi phục, nó lên liên tục, rất là lâu. Mình chưa có thấy một cái trend mà nó qua khỏi cái thời khoảng là 3 năm rất là xa. Mà cái adjustment mà lúc mà thấp nhất á, trong tuần rồi đó, thì vẫn có 14% thôi. Trong khi đó thống kê nói cứ 3 năm là xuống 20%. Và đó là cái chu kỳ của cái stock market, nhưng mà khó nói được là nó sẽ diễn tiếp tục hay không. Nhưng mà điều đó trong quá khứ nó diễn tới diễn lui thôi chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy thì trong thời điểm này chúng ta có nên nghĩ đến vấn đề là mua cái chứng khoán này không ạ?
Dạ thưa, nó tùy thôi. Nếu mà mình có một cái số tiền nằm ở ngoài cash, hay một cái số tiền nào mà nó an toàn, quá an toàn đó, có nghĩa là cash hay là marketable security, những cái gì nó quá an toàn mà mình không có đầu tư vô những cái risky, mà cái lứa tuổi của mình là không phải cái lứa tuổi gần hồi hôn, mình có thể lấy được cái risk, lấy được cái lên xuống đó, thì cái lứa tuổi đó là như thế nào, là có nghĩa rằng trong là ít lắm là 5 năm, nhưng mà tốt nhất là 7 năm tới 10 năm, có nghĩa là bỏ cái số tiền đó vô mà mình không cần suy nghĩ đến hay là cần để lấy ra đó. Thì cái giai đoạn này nếu mình có một số cash á, mình vô trong cái một phần nào đó mình bỏ vô stock market, mà vô cái S&P index á, cái danh từ nó gọi là S&P index á, mà Fidelity là phần nhiều thì tôi không có cho advice về investment, nhưng mà tôi nói đây là với những người lứa tuổi khá trẻ có thể lấy được cái risk á, thì vô cái S&P index á, mà của Fidelity hay là Vanguard á, thì bỏ vô đó, nó theo cái stock market của những 500 hãng lớn nhất của Hoa Kỳ, thì cái đó là một cái đường lối về đường dài nó tốt. Nhưng mà khi mà cái tuổi mình hồi hưu thì mình để ý mình phải bỏ vô một phần nào, thì những phần nào an toàn. Thì nhưng mà không bao giờ mình biết được cái chu kỳ của cái stock hiện giờ là nó lên xuống, nó còn xuống nữa hay không, nó lên nữa hay không, không ai biết được. Thành ra khi mà đầu tư không bao giờ bỏ vô hết một lần hết. Cái cách đầu tư là giả tỷ như mỗi một tháng mình bỏ vô 10%, mình thấy đây là đúng lúc, thì tháng này 10%, tháng sau 10%, tháng sau 10%, cứ như vậy đó. Thì market nó lên xuống mình không có bị gọi là ảnh hưởng nhiều, tại vì không ai tính đoán được cái thị trường là như vậy thôi chị.
Dạ vâng, như vậy Nam Phương và Duy Khang nhớ nha, đừng có bỏ hết bao nhiêu tiền hết vào đầu tư vào stock thì nguy hiểm lắm đó.
Dạ vâng, Nam Phương thì đâu có tiền đâu mà bỏ hết.
Vâng, nếu mà cũng bỏ thì dạ, nếu mà có thì mình đúng như là giáo sư có nói đó, thì chúng ta cũng phải nên cân bằng đúng không ạ? À? Dạ. Biết là đầu tư á, thì nó sẽ đem lợi nhuận cho chúng ta, nhưng mà đôi khi nó cũng risky, nó cũng rủi ro lắm. Thành ra chỉ là một phần nào đó thì chúng cũng không nên là phải, cũng không nên là có bao nhiêu tiền chắc góp là mình đem đầu tư hết, rồi nó mất hết đúng không ạ?
Dạ. Phải cất đi một nửa phải không cô Quỳnh Lan? Vâng, thì một câu hỏi khác thì Nam Phương thắc mắc rằng là cái nguyên nhân mà cái cơ bản mà gây ra cái sự lo lắng của giới đầu tư không biết là ở chỗ nào vậy thưa giáo sư?
Dạ, thưa, cái lo lắng của giới đầu tư là ở yếu tố ngoại quốc, là tại vì nền kinh tế Hoa Kỳ như chúng tôi đã trình bày đó, cái căn bản nó có đó, nó không có cái gì mà đáng là lo lắng hết á. Nhưng mà thật sự là cái giá dầu thô khi mà nó xuống như vậy đó, nó xuống như vậy thì nó ảnh hưởng đến những cái công ty lớn mà liên hệ đến dầu hỏa trực tiếp, gián tiếp nó được liên hệ nhiều. Mà khi mình nghe giá dầu thô xuống hay giá dầu xăng xuống thì người tiêu thụ họ mừng, nhưng mà nó lại ảnh hưởng cho những công ty đó, đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì đó là Trung Quốc. Như quý vị đã biết rằng họ tuyên bố là, đầu tiên là họ tuyên bố rằng cái GDP của họ sẽ gia tăng khoảng 11%, sau đó họ giảm xuống 9%, sau đó 7%. Thì chúng tôi đã tuyên bố trước rằng không thể nào 7% sẽ dưới 7%. Thì bây giờ cái năm đã kết thúc rồi, thì họ kết thúc khoảng 6.9%. Nhưng mà 6.9% đó là con số chính thức họ đưa ra, nó chính xác hay không, đó là điều mà mình đặt câu hỏi lớn của một cái xứ như Trung Quốc đưa con số đó ra. Thì 6.9% là cái mức dưới cái mức mà Trung Quốc có thể gọi là kéo dài nền kinh tế theo cái kiểu hồi xưa được, mà là có thể nuôi dân khi dân số gia tăng nhiều. Bây giờ lại họ lại đổi cái chương trình là mỗi người gia đình nó được sinh 2 đứa con chứ không phải 1 đứa con nữa. Thành ra cái nạn dân mãn nó rất là nhiều. Nếu mà gia tăng 7% thì nuôi dân không nổi. Rồi cái mức thiếu nợ của Trung Quốc cũng càng ngày càng nhiều. Trong khi đó cái mức cung và thu đó, cái supply demand đó, nó không cân bằng. Bên Mỹ đó thì họ muốn kích thích cái mức tiêu thụ. Trong Trung Quốc hiện giờ cái khó của họ là bắt đầu họ chất vấn cái tài lãnh đạo của trung ương đảng với lại tổng thống của Trung Quốc, mà nếu mà bây giờ họ cắt giảm cái mức tiêu xài á, thì người ta dân sẽ thất nghiệp nhiều, mà nếu không cắt giảm được á, thì những cái mức tiêu xài đó nó đi quá lố, nó làm cái mất cân bằng mà đó, thành ra họ rất là lo. Rồi cái thứ nhì nữa đó là những ngân hàng tiền tệ của thế giới đó, họ không biết là cái khả năng làm sao, thành ra họ lo rất nhiều, cộng thêm cái chu kỳ mà lên xuống, tại vì một thời gian quá lâu rồi cái market nó cứ lên mà nó không xuống, nó không có cái adjustment đó, thành ra đó là cái điều đã xảy ra và phải xảy ra. Thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và thưa giáo sư, nói đến cái vấn đề quỹ tiền tệ quốc tế đó, thưa giáo sư, thì được biết là quỹ tiền tệ quốc tế sẽ cố gắng kích thích nền kinh tế sau cuộc xuống dốc của stock market. Cái điều này có đúng hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thì trong quá khứ Hoa Kỳ là gọi là đi tiên phong cái chương trình này, thì mấy xứ khác từ Trung Quốc cho tới ngay cả Việt Nam cũng bắt chước nữa, rồi bên Âu Châu họ dùng tiền tệ để mà họ kích thích nền kinh tế. Thì mà nhất là Nhật Bản, bây giờ kinh tế họ lại vô trong cái thời cái giai đoạn thoái hóa, có nghĩa là recession, nghe nhẹ thôi chứ không phải mạnh, nhưng mà thoái hóa là nguy hiểm lắm. Mà Trung Quốc thì cái đà này mà tiếp tục không thay đổi thì năm sau từ 6.9 có thể xuống còn có 6, thì rất là nguy hiểm. Thì cái áp lực tất cả trên toàn cầu đều để ý vào quỹ tiền tệ liên bang của những quốc gia đó, hay là quỹ tiền tệ liên bang của khối Âu Châu. Bên Hoa Kỳ thì như quý vị biết đã lần đầu tiên gia tăng cái tiền lãi rất là thấp, rất là tượng trưng, nhưng mà họ lo sợ là tại vì đã gia tăng rồi bây giờ có ngừng đi nữa thì cái triển vọng mà giảm tiền lãi lại càng không có nữa, thành ra họ nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ không có dùng cái tiền tệ để mà kích thích. Cái áp lực là có thể là Federal Reserve sẽ không gia tăng bên Hoa Kỳ, nhưng mà bên Âu Châu hay Trung Quốc hay là Nhật Bản thì tôi nghĩ rằng họ phải dùng cái chiêu bài đó. Nhiều hay ít thì khó nói được, nhưng mà thật sự ra nó như là những cây súng mà đạn bắn gần hết rồi, có nghĩa là chỉ có bao nhiêu đạn đó thôi, có nghĩa là giảm xuống gần zero chứ không thể nào mà giảm xuống mức âm nhiều được. Thành ra đó là cái điều mà người ta lo, là quỹ tiền tệ liên bang sẽ đưa ra kích thích kinh tế, nhưng mà có đủ để cứu giãn cái nền kinh tế hay không là chuyện người ta lo là như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ nói về triển vọng về lợi nhuận lợi tức của những cái công ty mà lớn nhất Hoa Kỳ trong năm 2015 thì sẽ kết thúc như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ, thưa những cái công ty mà lớn, tất nhiên là S&P 500 á, mà hồi nãy chúng tôi có nói đến S&P 500 Index á, là những công ty mà gọi là đủ dạng, đủ hình thức, vừa gọi là chế tạo vừa dịch vụ lớn nhất của Hoa Kỳ đó, trên mọi lĩnh vực đó. Thì những công ty đó trong cái đệ tứ tam cá nguyệt, có nghĩa là tháng 10, tháng 11, 12 đó, thì họ có một cái tiên đoán rằng những công ty này vào cái cuối tam cá nguyệt đó, cái lợi nhuận sẽ thấp hơn của năm trước. Đây là lần thứ 3 mà những cái lợi nhuận lợi tức của những công ty tiếp tục thấp hơn năm trước, trong khi đó liên tiếp gần cả chục năm những cái công ty này cái lợi nhuận lợi tức càng ngày càng cao. Thật sự là không phải lợi tức cao, nhưng mà lợi nhuận cao, có nghĩa là profit cao, mặc dầu cái revenue nó không cao là tại vì họ cứ cắt giảm nhân viên đó. Nhưng mà đây là 3 lần liên tiếp là cái lợi tức, cái net profit nó xuống. Thì điều này làm, đó là cũng một trong những lý do mà người ta lo ngại nó đẩy cái nền cái stock market xuống là như vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Vâng, Nam Phương có nghe nói rằng là cái hãng Apple nghe nói rằng là có tham vọng là muốn chế cái xe bằng điện là chạy electric đó, giáo sư. Thì cái xe tự động lái sẽ được Nhật đi tiên phong bởi cái hãng Toyota đó, giáo sư, không biết là như vậy có đúng không hả, thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng chị. Google cũng có nè, Apple cũng có, họ có cái tham vọng chế xe xăng chạy bằng điện, nhưng mà như cô Nam Phương thấy bây giờ giá xăng nó rẻ rồi, mà cái triển vọng dầu xăng nó cao lên, dùng điện có tiện lợi hay không, thành ra cái đó là cái vấn đề của technology. Nó nhiều khi 10 năm, 15 năm để mà chế ra theo cái đà nhu cầu của người dân. Nhưng mà khi đến gần tới nơi á, thì cái tình trạng kinh tế nó thay đổi. Bây giờ điện nó cũng mắc, chứ đâu phải rẻ. Mà trong khi xăng cộ lại càng ngày càng rẻ, thì chế cái xe đó có ai mua hay không? Và cái đó hay không? Thành ra điều này á, họ phải càng làm thật nhanh, thật tốt. Còn cái xe mà tự động mình lái đó, thì Nhật tiên phong họ đi được gần tới Đức rồi. Họ đưa ra cái chiếc xe Toyota nhỏ mà chạy đường quanh co mà vẫn chạy được, có nghĩa là buông tay lái ra, họ cái những cái sensor nó lái xe được cho những người lớn tuổi. Thành ra cái điều này tôi nghĩ là không xa nữa sẽ đến. Điều này mà tôi cứ hy vọng hoài là một ngày nào nó hoàn hảo. Thì ông cụ tôi, như quý vị đã biết, đã qua đời, là Cố Đại tá Cương Quá đó. Ông hồi xưa nổi tiếng là một tay gọi là cặp tàu nổi tiếng nhất hải quân trong cái thời nền hải quân mới thành lập. Mà sau đây mấy năm lại trời liên tiếp ông không lái xe được, ông bực mình lắm. Một người lái tàu mà cập bến giỏi nhất, nổi tiếng nhất ở hải quân mà bây giờ không cho lái xe. Tôi chỉ hy vọng là một ngày nào ông lái xe tự động như vậy thì ông tự do đi, nhưng mà chiều này nó không xảy ra trước ngày ông qua đời, thưa cô.
Dạ vâng, cũng xin chia buồn lần nữa, cũng rất là tiếc phải không ạ? Nhưng mà dạ, Duy Khang nghĩ là nếu mà có một cái chế tạo chiếc xe mà chạy bằng nước á, thì nó còn hay hơn nữa, phải không thưa giáo sư?
Không, nó có ở bên Nhật á, họ chế một chiếc xe rất là nhỏ mà ngoài sau á là có một cái thùng mà nó chạy bằng nước trà. 100% chạy bằng nước trà thôi.
Wow.
Mà nó chạy hoàn toàn, nó thí nghiệm rồi, nhưng mà cái giá cả của một chiếc xe như vậy nó mắc quá đi. So với thế ấy, thành ra họ dùng cái chỉ cần nước không nó chạy đó, thưa anh.
Dạ, Khang vâng. Để dành tiền nha, để mua xe bằng nước nha, vì nó mắc quá.
Thật sự thì giống như là dùng nước trà mình pha lên mình làm xăng mình chạy thì cũng ok đúng không? Nhưng mà giá thành mình mua một cái chiếc xe nó quá mắc đúng không ạ?
Dạ vâng ạ.
À, cái đó thì không biết là khi nào mà Hoa Kỳ mình có thể có được cái giá mà nó dễ chịu hơn chút xíu đúng không? Để cho
nước lạnh thôi, đừng nước trà, nó không phải pha.
Duy Khang cũng có, tất nhiên là vì thời gian không có còn nhiều nữa, nên Duy Khang xin dành một cái câu hỏi này gửi đến cho giáo sư. Tại vì khi mà Duy Khang đi travel nhiều đó, thì cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề là hotel, mình thuê cái hotel như thế nào, cái giá nó rẻ nhưng mà cái dịch vụ hoặc những cái cái dịch vụ nó tốt. Thì gần đây đó, những cái hotel đang trên đường là sáp nhập lại với nhau, thì tại sao lại họ có cái khuynh hướng sáp nhập lại như vậy, cũng như là cái khuynh hướng giá cả hotel khi mà được sáp nhập đó thì nó sẽ tăng lên hay là nó sẽ giảm xuống, thưa giáo sư?
Dạ, thưa những cái hotel đó, như anh biết đó, cái chiều hướng sau này nó họ người ta book online nhiều, rồi họ đấu giá nữa, rồi nhất là Priceline hay là những cái chương trình đấu giá hay những cái trình, nhất là anh book giờ cuối mà tôi sẽ trình bày những cái technique mà có thể book những cái hotel mà 4 sao 5 sao mà rất rẻ trong những ngày weekend, những ngày không bận rộn đó, tôi có trình bày trước đó, nó càng ngày càng nhiều. Mà những cái technology của những công ty đó thì khi họ book nhẹ, nhiều khi họ sạc cái reservation fee tới 15%, 20% chứ không phải rẻ. Thật ra khi mình book đó, mình cũng nên để ý. Mình thấy cái giá rẻ nhưng mà khi cái giá mà cuối cùng ra nó không có rẻ như mức mình tưởng, là tại vì cái fee của họ cũng khá cao. Cái đó nó làm áp lực cho những công ty đó, nó càng ngày cái giá nó càng rẻ. Cộng thêm đó, cái chiều hướng ở bên Âu Châu á, họ những cái hotel lớn họ sáp nhập với nhau. Rồi á, cái chiều hướng thêm nữa là những căn nhà, bây giờ những căn nhà mà họ cho mướn đó, dài hạn cho vacation 3 tháng, 4 tháng nó lại càng nhiều. Rồi gần đây nữa là một cái khuynh hướng nữa là họ xây những cái nhà mà có một cái guest house hoàn toàn riêng biệt để cho những người thân trong gia đình muốn ở để share tiền rent mà cho mướn ra ngoài nữa. Cái chiều hướng đó nó đi thêm nhiều, những cái căn nhà đó được xây cất và cái chiều hướng cho mướn roommate mà một số người Việt Nam cũng đã làm rồi, chia sẻ cái căn nhà một phần nào đó cho mướn, thì bây giờ Hoa Kỳ họ cũng làm điều đó. Thành ra những tất cả những cái yếu tố đó, nó cộng lại với nhau, nó tạo áp lực cho hotel. Thành ra những cái hotel mà lớn đó, họ muốn sát nhập lại nhau để cho họ có một cái mặt cách lớn để chi, để họ kiểm soát thị trường, thì chắc chắn từ đó họ lên giá, hay là từ đó họ giảm đi những chi phí khi những công ty sau khi họ sát nhập với nhau, là đó là cái chiều hướng là như vậy thôi anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư và xin trở lại với cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là khi mà sát nhập như vậy đó thì cái giá nó lên cao hay là nó xuống thấp? Chắc hôm nào thì chúng ta phải trở lại cái đề tài này, khi mà giáo sư vừa cho biết rằng là nếu mà chúng ta biết thì chúng ta có thể book cái giá khách sạn 4 sao với một cái giá rẻ. Chẳng hạn như là book vào cái giờ nào đó hoặc là vào cái thời điểm nào nó thuận tiện mà ít các người vào đó, thì có phải là lúc đó là cái lúc mà chúng ta có thể mà book cái khách sạn với một cái giá rẻ. Có lẽ không còn đủ giờ để mà giáo sư trả lời thêm được nữa. Xin cảm ơn giáo sư và xin được hẹn với giáo sư vào tuần tới. Hy vọng rằng là tất cả những cái thắc mắc, tất cả những cái gì liên quan đến tình hình kinh tế, tài chính hoặc là bất cứ một cái vấn đề gì khiến cho chúng ta lo lắng về tài chính chăng nữa thì chúng ta có thể được giáo sư giải thích một cách rõ ràng tường tận hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương và Duy Khang đã cùng điều hợp chung chương trình với Quỳnh Lan, và xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Không quên kính chúc quý vị và giáo sư cùng gia đình Nam Phương, Duy Khang một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Ngoài trời đẹp lắm rồi, bây giờ đi shopping được không ạ?
Dạ vâng, cô Quỳnh Lan có thể đi shopping được. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và xin chào cô và xin chào giáo sư.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào quý anh chị. Dạ, xin kính chúc quý vị những ngày cuối tuần tới đây, những ngày gần lễ Tết ta của mình, những ngày thật là ấm đẫm, gọi là rất là hạnh phúc và rất là vui tươi. Dạ, xin kính chào. This is Radio Saigon, KREH 900.